Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Một lần nữa chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa một lời để chúng ta, trước khi chúng ta cùng đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, chúng con đến đây với Chúa và chúng con đứng trước lời của Ngài mở ra cho chúng con. Xin giúp cho chúng con nhận biết đây là lời Chúa phán cho mỗi lòng của chúng con riêng tư, và giúp cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu trước lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, mục sư Tim Wader ở Florida, ông nhận định rằng theo cái trang web của chuyên đề về những cái động vật hoang dã, ở tại nước Mỹ có 388 loài động vật có nguy cơ diệt chủng và 129 loài đang bị đe dọa. Người Mỹ thực sự họ đã có một cái bước ngoặt đáng kể trong cái việc bảo vệ sự sống của các động vật. Tuy nhiên họ đã bỏ quên một loài. Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ sự sống của con người. Kể từ khi tối cao Pháp viện Mỹ ủng hộ cái dự luật phá thai năm 1973 cho tới nay, đã có hơn 50 triệu trẻ em bị giết, tức là 1 triệu rưỡi em mỗi năm, 4.000 em mỗi ngày, và cứ 20 giây là một em. Thật đáng buồn, nhiều trẻ em bị giết hơn là sinh ra. Chúng ta được tạo dựng nên bởi ý định của Thiên Chúa, và Thi Thiên 139 câu 13 có chép rằng: vì chính Chúa nắm nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ. Thiếu hiểu biết và khước từ đấng sáng tạo, cho nên thế giới mình, quý vị xem, sống như là mình, giống như là mình đang lên cơn sốt. Một cái hành tinh nó nhỏ như cái hòn sỏi trong vũ trụ này mà mình cứ tự hủy hoại mình, mới nhiều là phải nói là nhiều rắc rối, chiến tranh nè, đói kém nè, dịch bệnh, phí bỏ sự sống và phí bỏ linh hồn. Đức Chúa Trời không có vui khi nhìn chúng ta khốn khổ. Ngài không có phải là một Đức Chúa Trời hờ hững, cách biệt và xa lạ. Sự quan phòng của Ngài trên con người không phải là chỉ là một cái điều ao ước, nhưng là lẽ thật. Nó mang một cái tính chất quyết liệt và gần gũi. Mà Chúa phán như thế này: tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Vì vậy biết Chúa là đấng biết mọi khía cạnh của cuộc sống mình, nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái quyết định của chúng ta. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hành động của chúng ta. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Vậy Chúa biết mỗi chúng ta như thế nào, và làm sao để sống trong cái ý thức rằng Chúa biết mỗi chúng ta. Trước hết, Chúa biết mỗi chúng ta như thế nào. Thi Thiên 139 là lời suy ngẫm, là lời cầu nguyện và lời tán dương cho Chúa của vua David. Được coi là một trong những thi thiên đẹp nhất trong các thi thiên. Nó tác động trực tiếp đến cái tấm lòng của người đọc. Chúng ta thấy là cái từ câu 1 đến câu 6 mở ra cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời biết chúng ta, mỗi chúng ta một cách tường tận và thân mật. Ngài biết tường tận và Ngài biết thân mật, bởi vì Ngài toàn tri. Bắt đầu từ câu 1: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Cái chữ dò xét ở trong nguyên văn có nghĩa là đào lên, là xới lên, là phơi bày cái điều gì nó giấu kín ở trong đó. Chúng ta nhớ câu chuyện về Adam và Eva khi phạm tội, thì họ làm gì? Họ chạy trốn Chúa. Chúa đi qua, Chúa gọi ra, Chúa xoáy vào linh hồn của họ với hai mươi ba câu hỏi. Câu thứ nhất: Adam, ngươi ở đâu? Câu hỏi thứ hai: ai chỉ cho ngươi? Và với câu thứ ba thì Chúa hỏi Eva: ngươi có làm điều chi vậy? Adam, ngươi ở đâu? Ai chỉ cho ngươi? Ngươi có làm điều chi vậy? Đức Chúa Trời có biết cái câu hỏi mà Ngài đặt cho Adam và Eva không? Ngài biết. Có phải là Ngài đặt cái câu hỏi để Ngài thêm cái dữ kiện không? Không. Đức Chúa Trời hỏi để đi tận vào trong cái sâu thẳm linh hồn của chúng ta, để động đến cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái hành động của chúng ta. Để làm gì? Jeremy đoạn 17 câu 10, Chúa phán là: ta là Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi và tùy kết quả họ làm. Bây giờ Chúa dò xét rồi, cái kết quả là Ngài cho biết là Ngài biết tôi. Ở trong những phần kinh thánh này chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là một, có mối một cái liên quan sâu sắc với mỗi chúng ta, như là chỉ có một mình với Chúa thôi đó. Cái mối liên quan của Ngài đối với mình, Ngài nói với mình giống như là không có ai hết trong đời này, chỉ có một mình Chúa với mình thôi. Chúa nói thế nào? Chúa biết, câu 2, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Cái chữ mà ngồi, đứng, nó nói đến cái hành động, nó nói đến cái vị trí, nó nói đến cái đường lối, nó nói đến cái kế hoạch, tôi sắp làm gì, tôi đi đâu, và cả cái động cơ mà tôi đang chuẩn bị làm đó nữa. Mình ngẫm nghĩ đi, nhiều lần đó mình đứng lên, mình định cái gì đó, mình đi tới nơi, rồi mình sao? Mình quên mất. Mình định lấy gì, mình kiếm gì, mình làm gì, đứng hỏi đó hội hay thấy chứ. Mình tới đây mình làm gì nhỉ? Phẩm nào? Một lát sau gì đó mới nhớ ra. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết không? Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Ngài biết từ đầu cho đến kết thúc tôi sẽ định làm gì, và tới kết thúc tôi chấm dứt như thế nào nữa. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Quý vị, một cái nghiên cứu trong những ngày đại dịch vừa qua, người ta nghiên cứu về vấn đề để gia đình người ta cho biết như thế này. Lẽ ra trong những ngày mà cách ly chỉ có gia đình ở với nhau thôi, thì phải là cái thời giờ để mà tận hưởng với nhau chứ, phải không? Không. Nhưng mà ngược lại, cái sự gần gũi nó làm cho mối quan hệ vợ chồng nó rơi vào cái tình trạng biến động chưa từng có. Sao vậy? Hả? Ly dị tại nước Mỹ tăng quá nhanh trong cái thời điểm đó. Mà 90% với lý do gì? 90% với lý do là chẳng hiểu nhau. Bây giờ mỗi chúng ta, ai đang ngồi bên cạnh người phối ngẫu mình đó, bây giờ mình nhìn sang thử xem coi, có chắc là mình hiểu hết cái người phối ngẫu mình không? Mình mà còn không hiểu mình đó thì sao người khác hiểu mình? Nhưng Chúa biết. Câu 3, Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Có nghĩa là mỗi ngày, mỗi sinh hoạt của tôi, mỗi ngày, mọi khía cạnh của cuộc sống tôi, mọi phần trong sự sống tôi thích làm gì, tôi thích ăn gì, tôi thích mặc gì, đó là Đức Chúa Trời không phải là khách lạ trong gia đình tôi. Đức Chúa Trời không có xa lạ với tôi. Đức Chúa Trời không có ngạc nhiên. Thậm chí vì lời chưa ở trên lưỡi tôi kìa, Đức Giê-hô-va Ngài đã biết trọn hết rồi. Mới ở trong này thôi đó quý vị, Ngài đã biết trọn hết rồi. Thật, Chúa biết mình hơn cả mình biết mình nữa. Bây giờ câu 5 mới mở cho chúng ta nhìn vào ân sủng Chúa. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Chúa đặt tay Chúa trên mình tôi. Thật là đẹp đẽ. Bây giờ mình sáng nay mình ngồi lại mình nhìn lại một chút đi. Sáng nay thì anh Duyên đã nhìn lại cuộc đời rồi. Bây giờ mình nhìn lại cuộc đời mình đi. Cái chặng đường mà mình đã đi qua để mà tới hôm sáng hôm nay mình ngồi đây nè, trong tù, ở trên biển, ở trong tối tăm, ở trong dịch lệ, ở trong cách ly, mình có thấy bàn tay Chúa chạm cuộc đời mình không? Quý vị có thể tưởng tượng nửa đêm ở trên kinh tế mới, nửa tiểu đội họ súng cầm súng AK, họ đạp cửa mà cái cửa nhà lá thì đâu có cần gì phải đâu, họ đạp đẩy đạp một cái đạp vô, mà vì quý vị biết vô họ làm gì không? Họ lấy đèn pin, họ soi ngay vào mặt, bắt anh em trong gia đình ra đứng ra xếp hàng ngang, họ soi đèn pin vào mặt, họ cầm súng AK và chỉa như vậy nè, ở kiếm mình. Mà quý vị không, ban đêm soi đèn pin vào mặt mà không biết làm sao đó, Chúa làm sao đó, họ không thấy mình. Nếu mà Chúa họ thấy mình đó, thì họ đã bắt đi giờ này đâu đứng đây. Có một cái gì đó mà mình phải nói rằng, nếu Chúa không cho phép thì không có bàn tay nào chạm đến mình. Không có gì có thể chạm chúng ta ngoài sự cho phép của Chúa. Bởi vì vậy cho nên thực ra, đúng thực là từng ngày mình đã đi trong bàn tay ân sủng, trong bàn tay yêu thương và trong sự chăm sóc của Chúa. Cuộc sống khi mà mình nhìn nhận sự có mặt của Chúa trong cuộc đời mình rồi, đây là lý do mà sáng hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta tôn cao ngợi khen Chúa. Mình tôn cao như David ông tôi nói sao? Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không thể với được cơ kịp. Ngài biết sự thành công mình không? Ngài có biết sự thất bại mình không? Ngài có biết cái sự yếu đuối của mình không? Ngài biết đấy. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta vô cùng, Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Và cái tình yêu vô điều kiện đó với mục đích là để kéo chúng ta đến với Ngài, để có một lúc nào đó trong cái sự tan vỡ trong cuộc đời mình, mình có thể nói là Chúa ơi, Chúa biết con yêu Ngài. Bây giờ tiếp theo, không có bất cứ ở đâu ra khỏi sự hiện diện Chúa. Chúa toàn tri. Bây giờ là Chúa, không có đâu ra khỏi hiện diện Chúa, là bây giờ đến là Chúa toàn tại. Trước là Chúa biết hết, bây giờ Chúa ở mọi nơi. Câu 7: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời thì Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm phủ kìa, Chúa cũng có ở đó. Có nghĩa là gì? David bắt đầu từ trên cao, từ thiên đàng, xuống tới tận âm phủ, tới cõi chết, không nơi nào mà ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Apollo 11 đáp trên mặt trăng vào ngày Chúa Nhật 20 tháng 7 năm 1969. Nó có một cái câu nói nổi tiếng mà nhiều người biết đấy, của phi hành gia Armstrong. Ông nói như thế này: khi mà đáp lên mặt trăng rồi thì ông nói rằng đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là một bước nhảy lớn của nhân loại. Cái câu này thì ai cũng biết hết, nhiều người biết. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết đến là bữa tiệc đầu tiên được dự ở trên đó. Phi hành gia Buzz Aldrin, ông đã mang theo mình vào phi thuyền một bộ tiệc thánh do hội thánh của mình chuẩn bị. Và trước giờ dự tiệc thánh thì Aldrin, ông mới gửi truyền thanh đến địa cầu và yêu cầu mọi người nghe ông yên lặng. Ông nói với họ rằng hãy suy nghĩ cái ngày trọng đại này và ca và biết ơn Chúa. Rồi sau đó trong cái không gian hoàn toàn yên lặng, chúng ta biết là ngoài hoàn toàn yên lặng và những người nghe ông hoàn toàn yên lặng đó, thì ông mở văn đoạn 15 câu 5 ra và ông đọc: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì xin lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ông gửi cái message về cho về qua địa cầu. Và rồi sau đó ông cầm bánh, ông nâng ly, ông cùng bớ lời Chúa trong tiệc thánh, và ông tạ ơn và ông giữ tiệc thánh. Ông đã cái kinh nghiệm một cái sự thực điều mà kinh thánh chép là nếu tôi lên trời thì Chúa cũng ở đó. Rồi sang cái câu 9, ông tác giả nói sao? Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua tại cuối cùng biển. Ông nói thế này nè: nếu mà tôi cánh tôi có thể bay, nghĩa là tôi có thể cưỡi trên ánh sáng mà tôi đi đó, tôi bay tận qua nơi một cái nơi nào nó tận cùng biển đó, thì đến nơi đó thì sao? Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa nắm giữ tôi. Rồi bây giờ ông nói thế này: bây giờ như vậy thì tối tăm thình lình vây phủ thì sao? Khi linh hồn tôi như là rơi vào trong cái hố đen, khi mà chung quanh chỉ còn là thất vọng, là u ám, là mất mát thì sao? Câu 11: nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Mắt Chúa thấy tôi như giữa trưa ban ngày. Và chính Ngài là lý do của mọi sự tối tăm đó tan biến. Có cái lời nào đẹp đẽ hơn không? Có lời nào yêu thương hơn, khích lệ hơn không? Bởi vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ, và tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Bây giờ chính Ngài đã dựng nên tôi. Đây là cái chỗ trước tiên mà tôi phải trở lại. Đây là cái câu trả lời cho nan đề chung của nhân loại mà người ta vẫn thường hỏi là tại sao tôi có mặt trên đời này nè. Có phải tự tôi muốn mà tôi có mặt trên đời không? Có phải cha mẹ tôi muốn mà tôi có mặt trên đời này không? Không. Đức Chúa Trời nắm, Đức Chúa Trời dệt, có bàn tay của Đức Chúa Trời đụng chạm vào trong cuộc đời của tôi. Thật là diệu kỳ. Không những Chúa tạo dựng chúng ta, nhưng Ngài cũng hoạch định chương trình cho đời sống của chúng ta nữa. Câu 16: số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa bao nhiêu? Trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Tôi sinh ra và tôi mất đi trước khi có quãng thời gian này thì Chúa đã có cái quãng đời của tôi cho tôi rồi. Xong rồi tôi đi đâu? Truyền Đạo đoạn 12 câu 7, thần linh sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho nó. Ở ngoài cái, ở trong cái thân xác này có một cái điều diệu kỳ thuộc về Đức Chúa Trời mà phải trở về với Ngài. Sự hoạch định cho đời sống tôi được ấn định trong một khoảng thời gian nào trên đất, nhưng mang chiều dài của cõi đời đời, thưa quý vị, mang chiều dài của cõi đời đời. Bây giờ khi suy nghĩ đến những điều đó thì tác giả không thể nào hiểu nổi, thì ông mới nói câu 17-18 thế này: hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay, tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Mình đọc cái thi thiên này mà mình phải nó có nhiều điều mà sững sờ đó. Bây giờ ban đêm tác giả đắm mình trong suy tư về Chúa thì gì nữa? Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa, có nghĩa là đến khi thức giấc rồi, cái sự diệu kỳ, cái sự ngạc nhiên của Chúa vẫn còn trong ông. Biết Chúa là đấng biết mình. Thì tôi từ câu 19 đến câu 23 thì có hai lối sống, một là lối sống chống nghịch Chúa và một lối sống tin cậy Chúa. Thì bây giờ tác giả chọn cái lối sống tin cậy Chúa. Ông chọn sống nhận biết Đức Chúa Trời, ông chọn sống thuộc về Đức Chúa Trời và ông chọn sống gắn bó với Ngài mãi mãi. Vì vậy cho nên cái câu cuối cùng ông kết luận: xin dắt tôi vào con đường đời đời. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Thủa thánh thất bại trong việc hiểu Đức Chúa Trời một cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến một cái thế giới bất hạnh, ngay cả những người trong Chúa đó. Mình không hiểu đúng đắn về Chúa đó. Thất bại. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một ông đó thì Colin là một người vô thần. Thì ông gặp một người đàn ông, thì hỏi: ông đang đi đâu vậy ông bạn? Thì cái người đàn ông này là một người đàn ông ăn đạo, nghèo. Dạ thưa, đi nhà thờ thưa ông. Ông làm gì ở đó? Người đàn ông nhẹ nhàng: dạ để thờ phượng Chúa. Thế thì ông có thể nói cho tôi Chúa của ông lớn hay nhỏ? Cái ông vô thần, ông Colin này, ông hỏi cách nhà bán như vậy. Thì ông kia ông trả lời: thưa ông, ngài cả hai. Sao Chúa của ông cả hai mà vừa lớn vừa nhỏ được? Thì người đàn ông này mới nhẹ nhàng trả lời: dạ thưa, ngài lớn các tầng trời không thể chứa, nhưng mà ngài cũng đủ nhỏ để. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, ngài là đấng toàn tại, và Chúa biết mỗi chúng ta một cách cá nhân và tường tận và thân mật với chúng ta. Vậy thì tôi phải làm gì? Làm sao sống trong cái ý thức mà biết Chúa, ý thức là Chúa biết mình cách tường tận và thân mật, làm sao mình sống trong ý thức đó? Thưa quý vị, nhiều lần chúng ta thông thường thì người ta hay có cái hai cái câu hỏi: Chúa là ai? Rồi cái câu hỏi thứ hai đó, khi mà không có cái câu trả lời Chúa là ai đó, thì họ hỏi tôi là ai. Nhưng mà câu hỏi mà Chúa là ai đó, thì trong thi thiên 138 cho mình biết Chúa là ai rồi. Thi thiên cho mình biết là Ngài là đấng dựng nên tôi, Ngài biết con người của tôi, Ngài biết hoàn cảnh tôi, và tôi không thể ra khỏi sự hiện diện Chúa. Biết rồi. Bây giờ cái hai thứ hai này, cái rắc rối này là tôi là ai? Để có thể thưa với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét lòng tôi và biết, tra xét tôi và biết lòng tôi, thì mình phải biết mình là ai. Mình thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, dắt con vào con đường đời đời, thì mình cũng phải biết Chúa, mình biết mình nữa. Thưa Hội Thánh, có một cái DNA. Cái DNA tức là một cái sự di truyền. Mà cái sự di truyền này nó đau đớn. Là mình di truyền từ tổ phụ mình đó. Nó đau đớn là gì? Mình, tổ phụ loài người mình như thế nào là mình như vậy. Có nghĩa là tổ phụ mình trốn Chúa thì mình cũng trốn Chúa. Mình mang cái DNA đau đớn là mình cứ trốn Chúa không à. Tôi muốn trở lại cái câu 7: tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Cái chữ trốn à, có nghĩa là khi bắt đầu tôi có rắc rối. Tôi rắc rối thì bắt đầu tôi sợ Chúa. Quý vị để ý trong mình đó. Tôi mà rắc rối với Chúa, bắt đầu tôi sợ Chúa. Rồi tôi bỏ nhà thờ, tôi bỏ cầu nguyện, tôi bỏ đọc Kinh Thánh. Tôi cắt dần dần hết cái mọi cái mối liên hệ mà Chúa mở cho tôi. Mình ngẫm nghĩ xem. Nói như vậy đó. Nhưng mà rồi thì tác giả mới nói rằng: tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Suy xét mà xem. Một mặt thì Chúa muốn gần gũi thân mật với mình, còn một mặt thì mình lại cứ trốn Chúa không à? Quý vị không? Khi mà đọc những này thì tự nhiên tôi nhớ đến cái câu chuyện cuộc đời của mình, cái ngày mà tôi còn ở trong cô nhi viện Nha Trang. Có một lần tôi muốn bỏ trốn về nhà. Mình đi qua trường Hạ sĩ quan Đồng Đế. Mình đi ra tới gần quốc lộ 1. Rồi sau đó mình lại quay trở lại. Mình quay trở lại trong trường rồi chưa chưa tới tới gần cổng trường thôi mà lại quay ra. Mình quay ra xong mình lại quay lại mình chạy trốn. Không, mình đi ra đi lại vô xong rồi lại cuối cùng là mình chui vô trong cái bốn bức tường đóng kín đó cô chưa viện đó. Mình không có phải là chạy trốn cái khung sắt, mình không phải chạy trốn ma sơ, mình cũng không phải là chạy trốn hoàn cảnh, mà đây nó là một cái phần của cuộc đời mình, nó cứ như điên như dại chạy trốn cả đời vậy đó. Chạy trốn cái gì đó, mình trông không hiểu nữa. Rồi cuối cùng mình mới nghiệm ra là mình cái điều mà mình chạy trốn lớn nhất là mình chạy trốn với ai? Mình chạy trốn Chúa. Đây là cái điều lớn nhất trong cuộc đời của mình, cứ chạy trốn Chúa không? Như là giống như tổ phụ của mình là Adam chạy trốn Đức Chúa Trời vậy. Cái cuộc đời của Gia-cốp là cái cuộc đời rõ nhất về cái sự chạy trốn. Gia-cốp thì bắt đầu chạy trốn là Ê-sau anh của anh mình. Ê-sau của anh mình á, tại vì ông á, là gì ông làm gì ông cướp lấy quyền trưởng nam của anh mình, ông lừa phải không? Ông là con người Gia-cốp là tiếm vị mà, cái tên cúng cơm này tên hay lắm, là coi như là tiếm vị, có nghĩa là lừa lọc, là cướp cái quyền trưởng nam của anh mình. Ông làm sao ông cướp khi mà đến rồi còn ông còn cướp sự chúc phước nữa. Ông đến thì ông mình biết là cái câu chuyện rồi, ông mặc giả giống như là Ê-sau bảo nè. Rồi ông đến thì khi mà Isaac hỏi con là ai, con lấy sau ngon lành tỉnh bơ vậy đó. Rồi vì cái lý do đó cho nên ông phải chạy trốn, tại vì sao sợ anh mình giận dữ, ông phải chạy trốn, ông chạy trốn, ông lường gạt xong ông chạy trốn, ông chạy sang tới nhà Laban. Laban là ai? Là cậu mình, gặp tay này cũng chẳng vừa, bị Laban lừa cho 14 năm mới lấy được vợ là Rachel. Đến nỗi mà cuối cùng thì ông này cũng sợ quá, ở với cái ông cậu này không xong rồi, chạy trốn chạy về. Mà chạy về đó thì biết là cái đêm ông chạy về, ông đem tới gần tới nơi về gần tới quê hương rồi, để bây giờ làm sao đây, sáng mai gặp anh sau làm sao đây. Ông này thì ông vốn là rừng rú mà ông chắc là không tha cho mình rồi, ông mới cho vợ con đi trước. Đêm hôm đó ông ở lại bên cái rạch này, ông ở rạch bên này thì ông ở một mình đơn độc bên đó. Ông lấy đá ông gối đầu, ông nằm đó, ông nghe những âm thanh của đêm, cái tiếng động nhỏ của ông cũng sợ nữa. Rồi ông sợ là sáng mai mình sẽ đối mặt với Ê-sau. Gia-cốp á, trong thời điểm này là nằm trong sự bóng tối, cái đêm tối của linh hồn này nè. Và rồi đó, quý vị biết không, ở trong cái đêm tối của linh hồn đó thì coi thánh nói sao? Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Và vì vậy chúng ta biết là cái chuyện gì đêm đó, có một người đến vật lộn với Gia-cốp. Cái con người của Gia-cốp là cái con người nghĩa là quen vật lộn với cuộc sống ạ. Ông vật lộn, mà ông vật lộn xong rồi làm sao, ông nhất định không buông, dù đánh chặt thông rồi ông cũng không buông, ông chịu buông đến. Cho nên là bây giờ thì ông đến khi người đó hỏi rằng người tên gì, tên ngươi là gì, chạy cả đời giờ gặp cái câu hỏi này. Gia-cốp chạy trốn Chúa và chạy trốn bản thân của mình, nhưng bây giờ thì không chạy nổi nữa rồi, không không thể vật lộn hơn nữa. Thì ông nói sao? Tên con là Gia-cốp. Cái tên Gia-cốp là ông nói gì? Nói dạ con là người lừa lọc, con là người mưu mô, con là người thủ đoạn Chúa ơi. Và trong cái chỗ đó lần đầu tiên tan vỡ đó thì Chúa đã nắm tay ông, Chúa kéo ông lên và ông nói rằng tôi đã thấy Đức Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. David cũng chạy trốn đó, mình biết là câu chuyện David cũng từng chạy trốn là phải không? Ông cũng chạy trốn, nhưng mà rồi ông nói trong cái thi thiên này 139 này, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Và rồi David cũng phải đi đến cái chỗ tan vỡ và chạy đến với Ngài, và ông thưa với Chúa rằng xin dắt con vào con đường đời đời. Các đầy tớ của Chúa đó, họ sai, họ chạy trốn, nhưng mà thực sự ra họ rất chân thành với Chúa. Và Chúa đã đặt những cái câu hỏi sắc bén trong cuộc đời của họ để làm gì? để dẫn họ đến cái chỗ biết Chúa. Và càng biết Chúa bao nhiêu thì mình mới càng biết mình bấy nhiêu. Rồi để bởi tình thương của Chúa thì dẫn đến cái chỗ tan vỡ để được chữa lành. Đây là cái con đường mà mọi thánh đồ phải đi. Một lúc nào đó chúng ta phải tan vỡ với Chúa. Đây là con đường mọi người sẽ phải đi. Có một người đàn ông, ông đi đến từng nhà, ông gõ cửa từng nhà. Ông gặp một người phụ nữ, cái ông giới thiệu xong bắt đầu ông mới đặt cái câu hỏi: bạn có biết Chúa không? Quý vị biết là cái câu trả lời sao? Mình đóng cái cửa cái rầm. Nhưng mà cái câu hỏi đó là cứ trở đi trở lại với người phụ nữ này. Bây giờ cô mới về, cô gặp chồng cô nói: cái ông này ông cứ hỏi em, bạn có biết Chúa không? Thì ông chồng mới trả lời là: sao em không nói mình là thành viên của nhà thờ ở cuối đường? Nó không, ông không hỏi vậy. Ông hỏi em là em có biết Chúa không? Thế tại sao em không nói mình được cái tiếng tốt trong cả cái cộng đồng này? Nó không, cô nó không, ông không hỏi như vậy. Ông hỏi em có biết Chúa không? Thế tại sao em không nói là mình vẫn thường làm việc từ thiện mà, hoạt động từ thiện mà? Nó không, ông ấy chỉ hỏi em có biết Chúa không? Bạn và tôi có biết Chúa không? Có lẽ đây là cái câu hỏi mà cơ bản đó. Mình có biết là Chúa biết mình tường tận không? Bạn và tôi có tự mình biết mình không? Tôi sẽ trốn đi đâu khỏi mặt Chúa? Xin Chúa cho chúng ta cái lời này buổi sáng hôm nay nó vào linh hồn của chúng ta. Và xin Chúa giúp chúng ta mỗi sáng nay: thôi, con sẽ không chạy trốn Chúa nữa, nhưng mà con chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, xin dắt con vào con đường đời đời. Chúa Giêsu phán: vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng đã Cha đã sai đến. Giăng đoạn 17 câu 3. Chúa Giêsu là câu trả lời cho chúng ta. Chúa Giêsu là câu trả lời cho chúng ta. Bởi vì Ngài phán là gì? Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng đoạn 14 câu 6. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hội thánh của chúng ta có rất là nhiều anh chị em chúng ta ghi danh làm sinh viên của trường thần học. Và chúng ta biết là cái mục tiêu của thần học là để mình tâm trí của mình sắc bén với lời Chúa, phải không? Nhưng mà cũng đừng có quên là mục tiêu của thần học là phải đi trong cái lời cầu xin là mỗi ngày trở nên giống Chúa. Mục tiêu của thần học: mỗi ngày trở nên giống Chúa. Cắt cái phần này ra là rất là nguy hiểm nha. Rồi Chúa, xin Chúa cho con tấm lòng mềm mại. Tại vì sao? Chúa sẽ giúp chúng ta trong cái chữ mềm mại với Chúa đó, với đó, Chúa giúp mình mềm mại với người xung quanh. Quý vị có biết không? Ngày xưa phone thì để ở nhà, bây giờ thì cell phone nó đi bên cạnh mình luôn. Nó cũng có cái lợi, nhưng mà nó cũng là cái khổ. Hả? Nó làm cho mình khô cằn. Cell phone nó có nhiều cái trong đó làm đời sống mình khô cằn. Xin Chúa cho mình có một cái quyết định dành riêng một chỗ nào đó trong nhà riêng của mình đó. Bây giờ mình về mình dọn cho chỗ nào đó trong riêng tư về mình với Chúa đi. Để làm sao? Trong cái riêng tư mình với Chúa đó, quá bệnh rộn chung quanh này, qua thế giới này nó nói mình đủ điều hết. Mình phải có một cái thời giờ riêng với Chúa, mình nói chuyện với Chúa, mình đọc lời Chúa, mình để mà sao? Để yên lặng và suy gẫm về Chúa chứ. Biết Chúa là đấng biết mọi khía cạnh của cuộc sống, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gì? Đến cái quyết định của chúng ta, đến hành động của chúng ta và suy nghĩ của chúng ta nữa. Vào khoảng 3 năm 300 sau Chúa thì khi mà hoàng đế Constantine ông tin Chúa thì bắt đầu quân đội, tất cả những nhà chính trị, tất cả mọi giới trong xã hội thì nhào vào coi như là vào ao ạt vào trong hội thánh. Đây là câu chuyện lịch sử. Rồi hội thánh bắt đầu trở thành như là phố chợ vậy. Nhưng mà có một số người họ rút vào trong sa mạc, họ lập tu viện để làm gì? Ở trong đó họ đọc lời Chúa và cầu nguyện. Tôi có kinh nghiệm về cái vấn đề tu viện và vẫn có những cái kỷ luật quan trọng vẫn giữ, vẫn còn giữ. Theo Chúa mình không phải là thầy tu, nhưng phải có cái kỷ luật thuộc linh thưa hội thánh. Mình không có theo Chúa quá tự do được. Mình phải có kỷ luật thuộc linh, phải vun trồng cái đời sống theo Chúa, sùng mộ Chúa, bám lấy Chúa, ôm lấy chân Chúa, không chạy trốn Chúa, chạy tới Chúa Giêsu, bám lấy Chúa. Và đây là cái chỗ mà Chúa sẽ dẫn dắt mình đi xa với Chúa trên con đường đời đời.
Trong Chúa Giê-xu mà thôi. Cái câu trả lời cho cuộc đời của chúng ta buổi sáng hôm nay là trong Chúa Giê-xu. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Vậy cha kính yêu của chúng con, lời bài hát mà chúng con tôn vinh Chúa, không có Chúa Giê-xu thật là mộng ảo. Chúng con sáng hôm nay đến với Chúa, thưa với Chúa, có những điều gì đó trong cuộc đời của chúng con ngăn cản chúng con đến với Chúa, thì sáng hôm nay lạy Chúa, con chúng con thưa với Chúa rằng chúng con sẽ chạy đến với Ngài. Vì trong Ngài chúng con có câu trả lời cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, có câu trả lời cho chúng con trong sự sống đời đời. Vì chính Chúa là đấng dắt chúng con đi trên con đường đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.